sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 702 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Một lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Câu chuyện người chiến binh năm xưa. Suy niệm, hãy cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Hồi ký, nhớ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thông báo cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Một lời cầu cho quê hương Việt Nam. Lạy Cha, làm sao chúng con không thể cầu nguyện cho mọi người không phân biệt màu da tiếng nói khi máu con Cha đã đổ ra cho toàn nhân loại. Nhưng hôm nay, xin Cha cho phép chúng con cầu nguyện riêng cho quê hương Việt Nam, một phần đất của thế giới Cha tạo dựng với 4.000 năm văn hiến, giờ không còn tiếng nói, cho rằng giống rồng tiên, giờ chưa sống được đời sống chân chính con người tác thành theo hình ảnh Cha. Xin Cha cho chúng con thắp nén hương đầu tiên trước bàn thờ Cha và bàn thờ quốc tổ, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước. Xin Cha, qua anh linh hương hồn của các tiền nhân, giúp chúng con sống xứng đáng là con cháu của Nguyễn Trần Lê Lý, mang máu anh hùng. Xin nhắc nhở chúng con đừng bao giờ làm nhơ máu anh hùng. Một nén hương lòng khác chúng con thắp lên cho tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những anh hùng vô danh đã anh dũng đổ máu đào tranh đấu cho tự do, công lý và để mang an bình và thịnh vượng cho toàn dân ba miền Bắc Trung Nam. Họ đã không toan tính đáp lại lời Cha mời gọi, vì Cha đến mang bình an cho thế giới được sống và sống tự do sung mãn. Máu họ đã chảy thành sông, xương họ đã chất cao thành núi vì Tổ quốc lâm nguy. Họ đã can đảm đứng lên sông pha nơi lằn tên mũi đạn, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Họ đã tuẫn tiết hy sinh vì đại nghĩa không tiếc gì thân sống. Cao cả thay, vĩ đại thay, xin cho chúng con biết noi gương họ, luôn biết tranh đấu cho tự do, hòa bình và công lý ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ môi trường nào. Chúng con cũng nhớ đến những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa khác đã hy sinh một phần thân thể cho hồn thiêng sông núi. Giờ đây, họ đang vất vưởng sống không còn biết lấy gì để hy vọng ngoài hy vọng nơi Cha. Không cơm ăn áo mặc, không cửa không nhà, họ đang sống cuối đáy bờ tuyệt vọng. Đau đớn nhất, họ đã mất đi quyền làm người và đã trở thành những kẻ câm nín kinh niên. Lạy Cha, xin nói thương và xin giúp chúng con biết sẻ chia với những người khốn khổ nhất trong những người khốn khổ này. Xin Cha tha thứ cho chúng con vì những lạnh nhạt thờ ơ, hữu ý hay vô tình trong quá khứ. Và nén hương sau cùng, chúng con thắp lên cho những nạn nhân của các chế độ phát xít, giáo điều, thực dân, vong bản. Chúng con thành tâm tưởng niệm, đến hàng triệu đồng bào đã chết đau đớn vào năm Ất Dậu 1945 vì sự tàn ác dã man của tập đoàn quân phiệt, rồi lần vượt Trường Sơn bến hại năm 1954, rồi cay đắng thương tâm nhất khi đúng 38 năm trước đây, khi cơn đại chấn 30 tháng 4 ập phủ muôn vàn tai ương xuống đầu dân tộc, hàng triệu người đã vượt biển vượt biên, một lần nữa gióng tiếng chuông báo cho toàn thế giới bộ mặt thật của chủ nghĩa đại đồng. Nhiều người đã bỏ mình dưới đáy đại dương sâu thẳm hoặc trên rừng thiêng nước độc. Hàng triệu người đã phải vào tù ra tội, còn chúng con những người may mắn sống sót, xin cha cho chúng con luôn biết hướng về quê cha đất tổ và luôn cầu nguyện như Đức Cố Giám Mục Helder Camara, người đã tranh đấu và chết cho hòa bình và công lý, đã từng cầu nguyện. Khi còn một người vào tù thì tôi còn chiến đấu. Khi còn những trẻ em đói khát như hôm nay thì tôi còn chiến đấu. Khi còn những phụ nữ buồn khóc khốn khổ trên đường phố như hôm nay thì tôi còn chiến đấu. Khi còn một tâm hồn thiếu ánh sáng Thiên Chúa thì tôi còn chiến đấu. Tưởng niệm là sống điều tưởng niệm. Tạ ơn là thực hiện điều tạ ơn. Lạy Cha, xin giúp chúng con chiến đấu đến cùng cho tự do, hòa bình và công lý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Người Chiến Binh Năm Xưa của tác giả Nguyễn Thị Thu Vân và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà.
Tiếng chuông chùa thong thả gõ nhịp gọi hồn tôi từ cõi mộng trở về thực tại. Đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, tôi chợt nghe giọng nói bên tai. Chuông chùa kêu rồi, thức dậy đi lễ. Tôi trở người qua một bên để trả lời chị tôi, trong khi cặp mắt vẫn nhắm kín lại. Ủa, mấy giờ rồi? Chị tôi nói lớn hơn. Chuông chùa gõ là 4 giờ sáng rồi, thức dậy đi, kẻo không kịp lễ. Nghe vậy, tôi choàng dậy, sửa soạn thật nhanh, cùng với chị tôi đi bộ đến nhà thờ, để tham dự thánh lễ sáng sớm, thường nhật. Vừa đi, mỗi người vừa tự cầm tràng chuỗi mân côi, để đọc kinh thầm, trong lòng, nên tiếng động không phát ra ngoài. Đi ngang qua con hẻm nhỏ bên hông ngôi chùa Bồ Đề, chúng tôi băng ra đường lộ dẫn đến nhà thờ. Con đường nhựa vắng bóng người với hàng cây kiềng kiềng cao vút, cành lá đan thành hình vòm, nhìn đẹp tựa như tranh. Trong bức tranh thiên nhiên đó, có những bước chân vội vàng, làm cỏ cây bên lề xôn xao dao động, vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ, vì màn đêm chưa tan. Nhiều hạt sương long lanh trên phiến lá, lăn nhanh vào bụi cỏ khi tà áo dài vô tình va chạm vào. Ánh đèn làm chiếc lá xanh trở thành nâu, cành cây nâu trở thành đen, duy chỉ có áo dài trắng vẫn giữ nguyên hình hài, không bị pha trộn dưới ánh điện, đường vàng vọt. Đi được một quãng, bất chợt chúng tôi nhìn thấy hai người đội nón ngồi đối diện nhau ngay ở giữa lòng đường. Cả hai chúng tôi bấm tay nhau, rảo bước thật nhanh, không dám nói câu nào, vì biết đó chẳng phải là điều bình thường. Khi tan lễ xong, chúng tôi về, đi học và đi làm như thường lệ. Đến giờ rảnh rỗi, nói chuyện, tôi mở lời ngay. Nè, khi sáng trên đường đi lễ, chị thấy có gì không? Có chứ, chị thấy cái gì? Thấy hai người mặc đồ trắng, ngồi đội nón đối diện nhau ngay ở giữa đường. Em cũng thấy y như vậy. Chị có nghĩ đó là người hay là cái gì? Người đâu mà ra ngồi đó lúc 4 giờ 30 sáng? Như vậy thì đó là cái gì? Là ma chứ là cái gì? Biết là ma nên chị ngậm im, vì họ nói thấy ma, mà nói thì nó sẽ hớp hồn. Em cũng nghĩ đó là ma, nên em không nói được, bà đọc kinh kính mừng. Em bấm tay chị cho đỡ sợ, xong em đi một lèo không dám nhìn lại. Hi hi. Mấy người nói lúc chiến tranh ở đây lính chết nhiều lắm. Ủa, vậy hả chị? Họ nói lính quốc gia trấn thủ ở trong chùa, lính cộng sản bên ngoài trèo qua bức tường bị bắn chết như rạ. Họ nói nhiều thân chết nằm vắt ngang tường, trông rất còn trẻ. Buổi sáng đi lượm xác, họ thấy nhiều nên sợ luôn, ở bên chùa cầu siêu hoài mà. Dễ sợ vậy hả? Cộng sản chỉ mò vào ban đêm thôi, ban ngày ít dám vì sợ máy bay oanh tạc. Hèn gì có người kể là lúc đó có cặp anh chị hẹn hò dưới gốc cây ở gần chùa, đang đậm đà, tự nhiên một người nhìn lên, thấy có một người đen thui ở trên cây cao, hai anh chị sợ quá, bỏ chạy không kịp, hì hì. Mình bình tĩnh, có lẽ nhờ tràng chuỗi mân côi, ma quỷ sợ kinh kính mừng, nên đi đường cứ đọc kinh hoài à.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã khá lâu chúng tôi chưa về thăm lại con đường xưa. Có ngôi chùa tĩnh lặng, con đường có khói nhang nhẹ bay, lúc sáng sớm tinh sương, một thời vương bấn dấu chân người chiến binh. Câu chuyện chiến tranh dường như vẫn còn lắng đọng lại đâu đây, tuy rằng cuộc chiến đã tàn từ lâu. Trong nỗi đau nhân sinh có nỗi đau của người bị mất toàn bộ thân thể, hay chỉ mất một phần trở thành phế nhân. Hành trang mang về thế giới bên kia, chẳng phải là quân phục, quân y, hay cấp bậc, địa vị, bạc tiền, vì tất cả đều bỏ lại ngay khi lìa trần. Ngày xưa lá đổ sân chùa, phủ người lính chiến bốn mùa nằm đây, không gian im tiếng cỏ cây, hồn ai đứng lặng mưa lay chốn này, buồn vui nhân thế đong đầy, phồn hoa sương khói dáng gầy vạc kêu, đường trần chấm hết song rêu, giờ xin gửi lại tình yêu chốn này. Tình yêu quê hương của người lính đôi khi bị lợi dụng, nên có nhiều linh hồn chưa thanh thản ra đi. Bóng dáng các linh hồn này thỉnh thoảng xuất hiện dưới nhiều hình dạng và phong cách khác nhau. Những linh hồn thiếu lời cầu nguyện, nghèo như chiếc lá, bồng bềnh theo ánh mắt của những bông hoa. Đời qua đi hoa không buồn vì thân hình ngày nào đã lụi tàn. Đời hẹp hòi, lá không than vì khi nằm trong lòng đất lạnh, chẳng cần gì đến của cải tiền bạc. Xin trả lại đất những gì thuộc về đất, xin dâng lên trời những gì thuộc về trời. Lời kinh đơn sơ huyền nhiệm ngày nào đã che chở chúng tôi khỏi mọi sự dữ. Giờ xin dâng lên làm lời cầu cho những linh hồn lang thang hôm nay. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kỷ niệm tháng tư ly biệt. Tái bút: những chiến sĩ năm xưa nay tàn tật. Quý vị có thể gửi hồ sơ về Phòng Công lý và Hòa bình. Xin tham gia chương trình tri ân anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình này cũng cần thêm nhiều ân nhân ủng hộ. Địa chỉ 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Sài Gòn. Số điện thoại 011-84-93-842-8634. Chúng tôi xin lặp lại 011-84-93-842-8634.
Minh Yến xin gửi đến quý vị bài suy niệm cầu nguyện cho sự chữa lành tại quê hương Việt Nam. Tính đến nay thì Cộng sản đã chiếm miền Nam Việt Nam qua hai thế hệ cuộc đời. Trong những tháng 3 và tháng 4, chúng ta cần cầu nguyện thật nhiều cho sự chữa lành của dân tộc, cho sự siêu thoát của những linh hồn chết oan uổng trong cuộc chiến. Họ chết vì nhiều lý do khác nhau, chết vì hy sinh cho tổ quốc, chết vì chiến tranh, bom đạn, chết vì vượt biển trên đại dương, chết vì vượt biên trong đường rừng. Có những tù nhân chết tức tưởi trong các nhà giam tù cải tạo. Ngoài ra, chúng ta cũng cầu nguyện cho các gia đình vì loạn lạc mà chia ly, phân tán, lạc nhau mà không tìm lại được người thân. Tôi biết đa số những người dân Việt Nam ở hải ngoại đều có lòng thương yêu cố hương. Khi về Việt Nam, tôi thấy tình yêu thương lớn lao của người Việt Nam ở hải ngoại thể hiện nơi các công trình xây dựng lớn lao như các ngôi chùa, các ngôi nhà thờ, các dòng tu
và mọi công trình nhằm phục vụ dân nghèo như các trường học, bệnh viện, trạm y tế, cầu cống, vân vân. Mỗi khi đi hành hương ở Việt Nam, tôi và các bạn thường tha thiết cầu nguyện xin Chúa chữa lành và hàn gắn những vết thương sâu đậm của dân tộc Việt Nam. Trong khi đó, đa số những người dân Việt Nam dường như bận rộn với cơm áo, gạo tiền nên có cuộc sống vội vàng và tất bật. Chỉ có một số người là hưởng thụ xa hoa. Ước mong mọi người dân Việt cùng hướng về quê hương, cùng cầu nguyện cho những người đã khuất, cầu nguyện cho đất nước được bình an, dân tộc được no ấm và hạnh phúc, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho sự chia rẽ và hận thù không còn đất sống, và cho những vết thương của dân tộc được chữa lành và hàn gắn. Lạy Chúa, chỉ có tình yêu và quyền năng của Chúa có thể chữa lành dân tộc và tổ quốc chúng con. Xin Chúa ghé mắt nhìn xem và thương xót tổ quốc thân yêu của chúng con và ban ơn cứu độ cho những nạn nhân đáng thương của chiến tranh và của chế độ. Amen.
Thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 đen 1975-2015, chúng tôi xin gửi đến quý vị một phần hồi ký của Kim Hà, trích trong tác phẩm Qua cơn bão dữ, qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Kể từ tháng 3 năm 1975 trở đi, tình hình đất nước Việt Nam trở nên tồi tệ và rối loạn. Gia đình tôi phân vân giữa việc bỏ nước ra đi hay ở lại quê nhà. Tình thế ngày thêm bi đát. Các tỉnh ở vùng cao nguyên mất, rồi các tỉnh vùng duyên hải mất. Cả nước xôn xao như bị lên cơn sốt. Người người bàn tán lung tung, vì thế gia đình chúng tôi càng thêm hoang mang và hoảng sợ. Giữa tháng 3 năm 1975, tôi nhận được một lá thư của mẹ ruột tôi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ gửi về. Mẹ tôi khuyên chúng tôi đừng nên ra đi, vì một gia đình gồm có 4 đứa con, một cái thai 5 tháng và 2 vợ chồng, mà đến xứ lạ không có nghề nghiệp, không nhà cửa, không tài sản và không tiền bạc thì rất là khổ. Mẹ tôi còn nói rằng đất nước đã hòa bình rồi, thì đi làm gì cho mất nhà cửa và việc làm, hãy ở lại thì tốt hơn. Chúng tôi vì tin lời mẹ bảo nên chọn ở lại, dù cho có 3 cơ hội để vượt thoát. Em trai tôi, rồi em họ của chồng tôi và một người bạn khác đều đến rủ chúng tôi đi theo tàu của hải quân, nhưng chúng tôi vẫn ở lại nhà. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, xảy ra vụ ném bom ở dinh Độc Lập, bom đạn rơi làm rung chuyển nhà cửa. Rồi Việt Cộng pháo kích vào thủ đô Sài Gòn, đạn pháo bay trên đầu. Vào đêm 29 tháng 4 năm 1975, đó là một đêm kinh hoàng, điện của thành phố bị cúp, trời tối đen như mực và đạn pháo kích bay trên cao và rớt vào nhà thường dân. Vợ chồng tôi run sợ nên đổi ý, phải trốn đi ngay trước khi chết cả nhà. Thế là gia đình tôi sửa soạn giấy tờ quan trọng, nữ trang quý giá và quần áo cho gia đình gồm có 6 người rưỡi. Rồi cả gia đình cuống quýt tìm đường chạy ra bến Bạch Đằng để thoát hiểm. Tuy nhiên, cơ hội không còn nữa. Lệnh giới nghiêm 24/24 được ban hành. Không ai được ra khỏi nhà. Thế là chúng tôi chán nản ở lại nhà để nghe ngóng tình hình. Vào buổi sáng và buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, tình trạng Sài Gòn thật là hỗn loạn và vô trật tự. Nhất là ở vùng chúng tôi ở là khu Thị Nghè, Hàng Xanh.
Khu Tân Cảng có những kho hàng PX của người Mỹ để lại. Đó là nơi chứa đồ đạc và thực phẩm nên dân chúng đua nhau mở toang ra để hôi của. Người ta nhộn nhịp đem xe Honda đến để ăn cắp đồ đạc, đồ hộp, thuốc lá và thực phẩm. Nhà của các gia đình bỏ nhà ra đi thì cũng bị những người khác đến hôi của và dọn sạch. Đạn pháo kích bay trên đầu, tiếng phát thanh ồn ào của các đài radio vang ra từ mỗi căn nhà của dân chúng. Mọi người xôn xao tụ tập bàn tán và đồn thổi. Tiếng nói tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh vang lên từ radio, làm cho mọi người sửng sốt, ngạc nhiên đến đau xót và đứng tim. Khoảng 11 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 1975, từng đoàn xe tăng của Cộng sản Việt Nam tiến vào thành phố Sài Gòn, qua ngã xa lộ Biên Hòa, rẽ sang đường Hùng Vương, Thị Nghè, để đến đường Thồng Thập Tự, Thống Nhất và Dinh Độc Lập. Dân chúng trong khu xóm tôi ùn ùn kéo nhau ra xem đoàn xe tăng. Cờ của đoàn lính trên xe tăng là cờ của lực lượng giải phóng miền Nam, tức là lá cờ có một nửa màu là xanh da trời và một nửa là màu đỏ. Ở giữa có ngôi sao vàng. Thì ra họ dùng chiêu bài lực lượng giải phóng miền Nam để tiến vào Sài Gòn, chứ không phải là lá cờ đỏ ngôi sao vàng. Tôi chính mắt nhìn thấy những lá cờ này trong thời gian đầu của ngày cuối tháng 4. Về sau họ mới đổi sang cờ màu đỏ sao vàng. Trên xe tăng của đoàn quân chiến thắng, những người lính cộng sản nào cũng lăm lăm cầm một cây súng chỉa vào đám đông dân chúng đang đứng ở dọc đường. Ai ai cũng sợ hãi nên cố gắng nhếch miệng cười để khỏi bị chú ý. Họ miễn cưỡng giơ tay lên tung hô, nhưng khi thấy những ngọn súng của những người lính trên xe tăng quay về phía họ thì cả đám đông chạy toán loạn vì sợ bị bắn chết. Nhạc của kẻ thắng trận vang lên ồn ào, khu xóm tôi ồn ào náo nhiệt. Người ta bỏ mọi sự để tụ tập, nói chuyện và bàn tán về chế độ mới. Rất nhiều đồ đạc, súng ống, đạn dược và quân phục của chế độ cũ bị dân chúng đem ra ngoài vứt bừa bãi nơi các bãi đất trống trong thành phố.
Thật sự không ai muốn tàng trữ những quân phục của chế độ cũ vì sợ bị tố cáo hay bị liên lụy. Dần dần có nơi quân phục và đồ đạc của chế độ cũ chất cao như núi. Một số binh sĩ và sĩ quan quân đội cũ vội cởi bỏ quân phục ngay giữa đường và mặc đồ lót chạy về nhà. Thành phố Sài Gòn thật là hỗn loạn và đầy vẻ kinh hoàng. Người ta tư lự, bàn tán suốt ngày đêm. Lúc ấy cái radio là một nguồn thông tin duy nhất để người ta tìm hiểu những gì đang xảy ra trong một thành phố đã đổi chủ. Những người đi hôi của hạ hê, khuân vác đồ đạc chạy về nhà. Họ bắt đầu kê ghế bàn ra trước lề đường và đua nhau bán những hàng hóa mà họ đã lấy được nhờ thời cuộc đổi thay. Thế là cuộc đời của những người dân lành thay đổi một cách đột ngột và tàn nhẫn. Sài Gòn đổi chủ và đổi tên. Cờ xí của chế độ tung bay, tiếng loa phóng thanh ồn ào. Lòng người chua xót nhưng phải giấu kín. Ai ai cũng đóng kịch y như những kịch sĩ đại tài. Những cô gái đang có móng tay dài và sơn màu đỏ bỗng vội vàng cắt móng tay và bôi sơn màu đi, vì sợ lính cộng sản rút ngón tay đi. Người ta đồn rằng các cô gái độc thân chưa chồng thì sẽ phải bị gả cho các thương phế binh của cộng sản.
Gia đình tôi chán nản và tiếc nuối đến cùng cực vì đã quyết định sai lầm khi chọn ở lại Việt Nam sau năm 1975. Trong suốt 5 năm trời đau khổ ấy, tôi tự xỉ vả vì sự ngu dốt của mình khi chọn ở lại. Sau đó, mùa hè năm 1978, gia đình chúng tôi đi vượt biên đường thủy ở Phan Thiết và bị bắt, bị tù và bị sa thải khỏi công việc làm. Từ đó, chúng tôi lăn lóc bụi đời, sống buôn bán đầu đường xó chợ để mưu sinh và ngầm tìm đường vượt biên. Đến đầu năm 1980, chúng tôi đi vượt biên đường bộ và thoát được đến vùng biên giới Campuchia và Thái Lan. Sau 7 tháng ở trại tị nạn, gia đình tôi được mẹ tôi bảo lãnh đến California, Hoa Kỳ. Đến nay là 35 năm, gia đình chúng tôi đến Mỹ, nhưng kỷ niệm về ngày đau thương 30 tháng 4 1975 vẫn không bao giờ phai mờ trong ký ức. Hai thế hệ đã qua đi kể từ khi cuộc đời dâu bể và đắng cay đến với toàn thể dân Việt. 40 năm đau thương đã trôi qua, có bao nhiêu người uất ức nằm xuống trong các ngục tù cộng sản, trên đường vượt biên ở đại dương hay trên các khu rừng biên giới vì lý tưởng tự do. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hương hồn họ sớm được giải thoát. Chúng ta cầu nguyện cho quê hương Việt Nam yêu dấu, cho dân tộc hào hùng Việt Nam chóng có được ngày mai tự do, no ấm, tươi sáng và hạnh phúc. Chúng ta cầu nguyện cho những người Việt hải ngoại luôn đoàn kết, thịnh vượng và hạnh phúc để có ngày trở về giải phóng quê hương. Chúng ta cầu nguyện cho một sự chữa lành toàn diện cho tất cả những người Việt Nam, dù ở quốc nội hay hải ngoại, để những vết thương tinh thần được lành lặn.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị một số tác phẩm hồi ký vượt biên đường bộ của Kim Hà, gồm có những tác phẩm Qua cơn bão dữ, giá 15 đô, tác phẩm Những chặng đường gian khổ, là hồi ký của 10 người tị nạn đường bộ, giá 15 đô, và cuốn sách Phấn đấu trên đất Mỹ, giá 10 đô. Quý vị có thể liên lạc với Kim Hà tại 714-265-1512. 265-1512 hay email về mẹmaria2000@yahoo.com mẹmaria2000@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn ông bà Lộc đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ cô mẹ. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý vị và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như qua những chuỗi kinh lòng thương xót và chuỗi kinh mân côi.
Lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Và Thánh Nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi Thánh Nữ đọc lời kinh này, thì Thánh Nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng, lạy Cha ngự trên trời. Con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ và làm ô danh người Kitô hữu vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình. Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha, và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa Con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.